Chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái, chan hòa, ơn lành và tiếp trợ mọi điều cần dùng cho gia đình quý chị em trong đời sống mỗi ngày. Hôm nay trong bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những diễn biến trong cuộc đời bà Mary và những lời nói cùng phản ứng của bà để hiểu rõ hơn về người phụ nữ được ơn Chúa. Trước hết chúng ta nhìn vào phản ứng của Mary khi gặp thiên sứ. Phúc âm Luca ghi rằng khi thiên sứ Gabriel đến làng Nazareth hiện ra cùng Mary, chào và chúc mừng nàng, thì nàng bối rối và sợ hãi. Phản ứng của Mary là phản ứng rất bình thường. Tự nhiên có thiên sứ hiện đến, chào và chúc mừng rằng mình được ơn Đức Chúa Trời, ai mà không sợ. Thánh Kinh ghi thêm rằng Mary bối rối và sợ vì không hiểu lời chào của thiên sứ có nghĩa gì. Thấy Mary sợ, thiên sứ gọi đích danh Mary và bảo nàng đừng sợ. Sau đó thiên sứ cho biết rằng nàng đã được Đức Chúa Trời chọn để đem con của Ngài vào trần gian. Khi nghe nói rằng mình sẽ có thai và sẽ sinh một con trai, trinh nữ Mary đã thành thật thưa: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Nàng hàm ý rằng tôi chưa có chồng thì làm sao có thai được. Câu nói của Mary cho thấy nàng là người đơn sơ và chân thật. Nghĩ sao thì nói vậy. Câu hỏi đó không nói lên lòng nghi ngờ của Mary, nhưng cho thấy nàng rất là thành thật. Nàng không hiểu làm sao một người đàn bà chưa có chồng mà lại có thể có con được. Mary là người như thế nào thì đơn thành bày tỏ ra như vậy, không che giấu. Một chi tiết khác cho thấy Mary không nghi ngờ lời thiên sứ nói, đó là khi thiên sứ giải thích rằng nàng sẽ bởi quyền phép Đức Thánh Linh mà cưu mang con của Đức Chúa Trời, và cho biết bà Elizabeth, bà con của Mary, đã lớn tuổi mà có thai được 6 tháng, vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Khi nghe thiên sứ nói như thế, Mary thưa một cách vững chắc: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Câu nói của trinh nữ Mary không những cho thấy nàng tin lời thiên sứ, mà còn biểu lộ một tấm lòng khiêm nhường, sẵn sàng thuận phục trước chương trình và ý định Đức Chúa Trời dành cho mình. Là một thiếu nữ Do Thái đạo đức, sống trong làng Nazareth nhỏ bé, Mary hiểu rõ những khó khăn, hổ nhục nàng sẽ gánh chịu khi trở thành người đàn bà không chồng mà có con. Tuy nhiên vì lòng kính yêu Chúa, kể mình là tôi tớ của Chúa, Mary sẵn sàng chấp nhận công tác Chúa giao. Hơn nữa, Marie cũng tin vào sự bảo vệ của Chúa trên đời sống nàng. Theo chi tiết trong Luca chương 1 câu 56, khi Marie từ nhà Elizabeth trở về, mọi người đều biết nàng có thai vì nàng ở lại nhà bà Elizabeth suốt 3 tháng. Khi Joseph, vị hôn phu của Marie, biết nàng có thai thì định âm thầm từ hôn, vì không ai có thể chấp nhận một người vợ chưa cưới mà có thai như vậy. Nhưng thiên sứ hiện đến với Joseph, giải thích tất cả mọi sự. Joseph cũng là người kính sợ Chúa và vâng lời Ngài. Phúc âm Matthew ghi rằng, trong khi Joseph đang suy nghĩ tính chuyện từ hôn với Marie, thiên sứ của Chúa đã hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao, giải thích cho ông biết rằng người con mà Marie đang cưu mang là bởi Đức Thánh Linh. Khi sinh ra, ông phải đặt tên là Giê-xu, vì Ngài là đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Joseph đã nhớ và tin lời thiên sứ nói và đã làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn. Joseph đem Marie về với mình, nhưng hai người không ăn ở với nhau như vợ chồng cho đến khi nàng sinh Chúa Giê-xu. Trong giai đoạn này, chúng ta không thấy ghi lại lời nói hay phản ứng nào của Marie. Marie vốn có lòng mềm mại, vâng phục Chúa, nên nàng yên lặng chấp nhận sự sắp xếp của vị hôn phu là Joseph. Đức Chúa Trời thấy rõ tấm lòng hy sinh thuận phục của Marie, nên Ngài đã giúp nàng giải tỏa nỗi oan với Joseph. Đức Chúa Trời luôn luôn bênh vực người công bình. Nếu chúng ta công bình, ngay thẳng, nhưng bị hàm oan và bị hiểu lầm, hãy yên lặng chờ đợi Chúa bênh vực chúng ta. Cả Marie và Joseph đều là người kính sợ Chúa và vâng phục ý Chúa, nên chương trình lớn lao của Chúa đã được thi hành một cách tốt đẹp. Nếu ngày nay chúng ta noi gương Marie và Joseph, chấp nhận công tác Chúa giao, dù gặp khó khăn và có thể bị hiểu lầm, Chúa sẽ bênh vực chúng ta và sẽ tiếp tục dùng chúng ta trong những công tác đặc biệt và những chương trình lớn lao của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào phản ứng của Marie trong hành trình về Bethlehem và lúc Chúa Giê-xu chào đời. Thánh Kinh ghi rằng lúc đó Hoàng đế La Mã là Augustus muốn mở cuộc tổng kiểm tra dân số trong đế quốc, nên mọi người phải trở về quê quán để đăng ký. Vùng Giu-đa cũng thuộc dưới quyền cai trị của La Mã, nên tất cả người Do Thái cũng phải trở về quê quán để làm kiểm tra dân số. Thánh Kinh cho biết vì Joseph thuộc hoàng tộc David, tức là quê quán ở Bethlehem, quê hương của vua David, nên ông phải trở về Bethlehem, một thành phố ở phía nam, để đăng ký. Theo luật pháp, Marie là vợ của Joseph, nên nàng phải cùng chồng về Bethlehem để làm giấy tờ. Lúc đó Marie đã gần đến ngày sinh. Ngồi trên lưng lừa đi từ Nazareth ở phía bắc xuống tận Bethlehem ở phía nam, suốt đoạn đường dài, Marie rất là mệt mỏi. Khi đến nơi lại không tìm được quán trọ để nằm nghỉ vì người ta đã về đó quá đông. Thánh Kinh cho biết khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh của Marie đã đến. Người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Trích phúc âm Luca chương 2 câu 6. Thật là một hoàn cảnh đáng thương phải không quý chị em? Sinh con đầu lòng mà không được ở gần cha mẹ hay gia đình, cũng không được ở trong nhà của mình hay ở một nơi đàng hoàng tiện nghi. Marie đang ở một nơi xa lạ, mệt mỏi mà không nơi nằm nghỉ. Đúng lúc đó lại chuyển bụng sanh. Trong giây phút đau đớn và nguy hiểm đó, nàng không than một lời. Cuối cùng, con của Đức Chúa Trời đã chào đời, không nôi giường. Cha mẹ Chúa đành đặt Ngài nằm trong máng cỏ. Trong tất cả những vất vả về thể xác khi cưu mang Chúa Giê-xu cũng như hy sinh Ngài, cộng thêm với sự hổ nhục vì người chung quanh dèm chê, đàm tiếu, khinh khi. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi lại một lời than vang nào của trinh nữ Mary. Nàng đã yên lặng chấp nhận tất cả. Thật là một người can đảm phi thường. Quý chị em có bao giờ vì lo công việc Chúa, vì hết lòng trung tín, làm trọn những việc Chúa giao mà bị hiểu lầm, vu oan hay là bị người khác ganh ghét không? Những lúc đó chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta buồn, giận, muốn bỏ cuộc hoặc muốn nói điều này điều kia để minh oan cho mình. Chúng ta có quyền lên tiếng binh vực cho mình. Nhưng tốt nhất là chúng ta hãy noi gương bà Mary ngày xưa, yên lặng chấp nhận tất cả, vì biết rằng Chúa biết và chính Ngài sẽ binh vực chúng ta. Đây là điều khó chứ không dễ. Nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi sự can thiệp của Chúa, chúng ta sẽ không có gì phải hối tiếc sau này. Quý chị em thân mến, bài học về cuộc đời của bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giêsu, đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em vào chương trình tuần tới. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào những gương sáng khác của trinh nữ Mary để tìm thấy những bài học quý giá cho chính mình. Kính chúc quý chị em một tuần lễ bình an trong tình yêu của Chúa.
Cho con như cha thân lên đêm khi lá thu thôi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.